ngày 26 tháng 6 năm 1977.
Tu tiên giải minh ly ti bạc, thành tâm sửa đổi pháp thân an, minh đời thấu đạo là chân lý, hồn vía phân minh giải pháp ra. Mình tu tiến là mình sửa để có tiến bộ, rồi lúc đó cái sự tiến bộ đó nó đem lại sự sáng suốt cho mình mới hiểu được, tự bàn, tự hóa giải sự quốc khi của nội tâm, thành tâm sửa đổi pháp thân an. Mình phải có cái thành thật tìm hiểu rõ ràng cái đường pháp lý, cái đường đến và đường đi rõ ràng, rồi mới thành tâm, nghĩa là giữ lấy cái nghề chuyên môn đó để mà sửa đổi, thì lúc đó cái pháp cũng tiến bộ, cái thân cũng an thường. Minh đời thấu đạo là chân lý, con người mà hiểu chuyện đời, thông cảm bề trái và bề mặt của chuyện đời, thì hiểu được cái đạo lý cao siêu ở bên trên nữa, đó là chân lý mà chúng ta nằm ngay trong chân lý, sống trong chân lý thì nên sống, chết vì chân lý cũng nên chết. Hồn vía phân minh giải pháp ra, lúc đó mới khám phá rõ ràng có hồn có vía nó phân minh đó, thì có hồn có vía có chủ trương, có tự tá mới làm việc được, hóa giải mới khuyên người ta tu được. Pháp ra ban sẵn khắp nơi, nơi nào cũng có hết, trời cao để rộng tuyệt vời giải phay đó. Lúc nào có trời là phải có đất, có âm là phải có dương, thì cái pháp càng ở chỗ nào cũng có, ngay trong gia đình chúng ta có, ngay nội tạng chúng ta có, nơi nào cũng có, trời cao bể rộng tuyệt vời giải phay đó. Cái sự lớn rộng của trời đất giáo hóa chúng ta tu bây giờ, khi mà chúng ta thấy được, ta dùng được cái sự cao siêu của trời đất đã tạo ra, thì ta có thể tu theo cái pháp này, ta thấy cũng có trời đất ở bên trong cũng như bên ngoài. Minh tâm xét đó là trường sanh hóa giải ngày ngày để tu. Khi mà chúng ta hiểu được, ta xét đó là thầy, những cái cảnh vật cao siêu nới rộng đó là thầy giáo hóa chúng ta, để chúng ta tiến càng ngày càng xa, càng cởi mở, càng rộng lớn lên, không bị sống còn eo hẹp nữa. Trường sanh hóa giải ngày ngày dạy tu, chúng ta lúc đó thấy trường sanh hóa giải, thấy cái sự chân lý của trời đất là trường sanh hóa giải đó. Ngày nào giờ phút nào cũng dạy chúng ta tu, dạy cho thức giác hiểu một lượng cao chi rộng an vui muôn đời, dạy cho thức giác, dạy cho chúng ta hiểu ra, hiểu tất cả vạn linh lượng cao chi rộng an vui muôn đời, thì lượng ra chúng ta càng ngày càng cao, không phải vì eo hẹp việc này việc kia việc nọ, mà chúng ta càng ngày càng cởi mở, càng tha thứ, càng tìm hiểu sự sai lầm của mình, trí nó rộng an vui muôn đời, lúc đó là trong cái không không nó mới là chân lý. Lúc đó chúng ta vui vẻ, không có bao giờ thắc mắc nữa. Thương người, bỏng sẻn ai ơi, mấy cái người mà bỏng sẻn so đo vì tiểu lợi mà quên tất cả cái đại sự đó. Vì người chưa thấy luật trời pháp ban, không có hiểu trời đất đã ban cái luật định rõ ràng. Là cái người đó, người bỏng sẻn eo hẹp, chỉ vì lợi cho mình không là làm lợi cho người ta, chứ là nó không chịu, những người đó là không được. Mà chúng ta nên thương họ, vì họ mê, họ không chịu. Người tu chúng ta phải thương, đem cái tư tưởng lành cho họ để một ngày kia họ tự giác. Rồi họ thấy cái luật trời rõ ràng, họ mới nói rộng như mọi người khác. Thế gian là cảnh huy hoàng, tại người không chịu mở đàn giao tâm. Thế gian là cảnh tốt lắm, mọi người đều có cái tâm trí sáng suốt. Từ cái lối địch mà có thể tiến giải tới sự khai thông. Và tại người không chịu mở, không chịu tu lấy gì mở, không chịu khai thông cái tiểu thiên địa này đâu có hòa đồng với càn khôn vũ trụ được. Mà đem giao tâm, đem giao tâm đó là gì? Là từ bi bác ái, sống trong mọi trạng thái của sự đau khổ của con người. Lúc đó nó mới dịch tiến bộ. À, lúc đó chúng ta mới thấy cái cảnh huy hoàng của trời đất. Chúng ta cứ thấy cái quyền diệu bề trái như bề mặt rồi, chúng ta mới thấy cái cảnh huy hoàng sắp đặt sắp hay. Trường sanh lâm khi vật đức thì thầm trách trời trách đất càng lập càng sai đó. Những người đó bỏng sẻn nó thấy vật đức nó thì thầm trách trời, tại sao tôi tu tới ngày nay không được cái gì hết, à trách đủ thứ hết càng lập càng sai đó. Nhiều bạn ở đây tu cũng vậy, đã làm những đó, những có những cái hành động đó, có những cái tư tưởng đó, nhưng mà không hiểu cái trách mãi, trách trời, trách đất. Ôi, tôi tu tới bây giờ cũng không giúp tôi được cái gì, bỏ tôi thành tu. Những cái đó tôi nghe hàng đêm trong cái công phu bất tích của họ cũng nảy ra những cái ý tưởng đó. Nhưng mà cái đó đem sự làm sai cho họ, đem sự nặng trược cho họ, không có bao giờ đem sự nhẹ nhàng cho họ. Bất minh chủ yếu an bài, chính mình là cảnh là đài giao tâm, không biết cái chủ yếu an bài. Tôi đã nói cái quyền cơ tạo hóa của trời đất đã lập cho chúng ta đây là cái chủ yếu an bài. Để chính mình là cảnh là đài giao tâm, mình khai thông được thì mình hiểu cái cảnh tiền căn của mình. Rồi bây giờ thế nào, mình phải phát triển thế nào, mình phải dùng cái khởi điểm nào cho nó tốt, để sau này gặt hái cái phước đức vô tận vô biên. Ly kia chuyển qua thẩm thâm, thực hành là chân, phải tầm yên thân. Cái ly kia chuyển qua thẩm thâm cũng là một lời nói, mà một người tu cao cho cách nghĩa khác, một người tu thấp là hiểu khác. Nó thẩm thâm quyền diệu, chứ nó không phải là eo hẹp đâu. Thực hành là chân, nhưng các bạn phải thực hành, sửa đổi, phải tầm yên thân đó, phải tầm, phải tìm hiểu. Và trong cái thực hành đó là gì? Là định tầm đó. Mỗi đêm các bạn thực hành, thì các bạn sửa đổi tâm tánh, bạn tầm tiến, đứng phái rồi các bạn mới thấy, à, bây giờ tôi phải sửa nó mới có tiến thân. Còn nếu tôi ngang cố thì dưới cái mức đó không bao giờ tiến thân. Tuy nguyên nguồn cội phước phần, biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình trở về cái nguồn cội phước phần căn bản của mình. Các bạn tu ở đây là các bạn tự dung bồi và trồng cái cây phước đức. Thì cái phần hưởng cái lộc của các bạn sau này, các bạn đâu có dám nghĩ tới mà hưởng những cái chuyện mà nhiều người bạn bây giờ ngày nay được hưởng. Không dám suy nghĩ tới vấn đề đó. Nhưng mà nó đến là các bạn phải hưởng. Mà do đâu? Do cái sự cố gắng tu hành của các bạn. Không cố gắng tu hành, không có bồi, không có dung bồi, không biết lấy gì mà có hưởng. Biết mình, biết họ, biết tầng thấp cao, mình biết mình. Rồi biết thiên hạ, biết sự thấp cao của trời đất. Đó là quyền cơ. Thiên cơ chuyển qua những màu, đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ đó. Cái sự sắp đặt của bạn ngay trong bản thể bạn, cái bàn tay của bạn có mấy sợi chỉ tay mà thầy bói người ta cũng đoán được được là cuộc đời của bạn. Cũng hồi gì mà bạn thức giác mở được cái tiểu thiên địa này, thì bạn thấy cái thiên cơ chuyển qua những màu rõ ràng. Sắp đặt bạn đến đây học cái gì rồi, tới lúc nào bạn sẽ chuyển đi đâu. Mọi người đều có công việc hết, đi đâu cũng phải đối đầu thiên cơ, mà đi đâu không có tránh được cái thiên cơ. Cái đồ hình người ta đã tạo cho mình xuống đây để học và đi tiến, nhưng mà mình có cái sự thông minh, mình cố gắng, mình tiến mau hơn, mình rút ngắn cái thời gian của thiên cơ là mình đạt tới cái pháp sâm. Thế gian phân tính giấc giờ, so đo từng chất tạo mờ, tạo sai ở thế gian, phân tính giấc giờ, so đo. Còn trên không gian, không có không gian, không có thời gian, thì lúc đó nó không có người, nó không có so đo. Chúng ta tu giờ phút nào rồi cũng tu, giờ phút nào chúng ta cũng niệm Phật. Rốt cuộc rồi chúng ta không có định cái giờ mà tu. Đối với những người tại sao ở thế gian có định giờ cho nó tu, giờ tí cho nó tu. Là tại vì nó động loạn quá, phải lấy lừa cái giờ thanh tịnh để cho nó hóa giải cái sự động loạn của nó. Rồi lần lần sau này nó không còn giấc giờ nữa, giờ nào nó cũng tu. Nó ngồi cho nó cũng thiền, nó đi nó cũng thiền, nó đứng nó cũng thiền, nó ăn nó cũng thiền, nói cũng thiền, làm gì nó cũng ở trong thiền. Bởi vì nó minh lý, nó trong chân lý nó là thiền. Sau đó từng chút tạo mờ, tạo sai đó, sau đó nghĩa là tu mà còn bên con Phật Thích Ca, tu mà còn bên Chúa, tu còn bên Thánh, bên Thần, tu còn bên người truyền Pháp. Cái đó là sau đó từng chút tạo mờ, tạo sai, càng ngày càng sai hơn, không có bao giờ tiến được. Nên các bạn đã hiểu cái chữ pháp lý vô vi khoa học, lý Phật Pháp, tôi đã cách nghĩa nhiều. Cái pháp lý là chúng ta có lý trí, chúng ta phải tìm hiểu, hỏi cái câu này nó có ích gì cho tôi không? Nó ích cho bản thân tôi không? Nó ích cho gia đình tôi không? Ích cho xã hội tôi không? Ích cho đất nước tôi không? Ích cho vũ trụ hay là không? Đó là cái pháp lý mình phải tìm hiểu rõ ràng. Không có nên ngu bụi mê tín mà tu. À, pháp lý vô vi thì bạn phải phân tích cho nó từ cái có mà đi tới cái không, thì từ cái không nó mới đạt tới cái có. À, pháp lý vô vi khoa học đó, nó được tùy cơ ứng biến. Khoa học là khi mà bạn tu, bạn chấp nhận hiểu rồi thì bạn đụng tới cái bản tánh sân sẵn có của bạn, thì bạn phải đụng những chuyện sân, mà từ cái sân đó nó mới giải cái sân. Hai cái chuyển hóa của luồng điển nó đụng chạm rồi, nó mở ra, nó thích ra. và cái tham cũng vậy, nó đi tới rồi nó cũng đụng chạm rồi, nó cũng thất giác. Rồi lần lần những cái huệ đó nó mở hết. Quyền bí là những người cái chuyện mà trước kia mình không hiểu, mà hiện tại người thế gian cũng không hiểu. Mình đã hiểu mình và mình thấy cái quyền cơ của tạo hóa rõ ràng. Phật pháp sống trong sự thanh tịnh bất cứ ở nơi nào, nằm ngay trong chân lý mà sống. Sống trong chân lý, chết vì chân lý đó, đó là đi qua là tình trạng. Cho nên khi chúng ta tu, chúng ta phải ý thức rất rõ ràng. Trời đất có sắp đặt, không phải không sắp đặt. Đừng có tưởng các bạn là ở đâu lượm niệm đại xuống đây không, mỗi người có cái tánh khác. Mà mỗi người có cái đầu óc, cái ý chí bất khuất, không có phục ai hết. À, thì phải bắt các bạn phải nắm cái đó. Đó là cái đèn lồng sáng suốt của các bạn. Các bạn phải thắp, để mượn cái thanh điển để thắp sáng lên nữa. Càng ngày càng sáng thêm, thì các bạn mới soi cái lộn lạc, hiểu sự căn quả sai lầm của mình. Rồi càng sửa càng tiến, càng sửa càng văn minh, càng sửa càng dễ dàng. Càng sửa con người nó càng nhỏ lại, chứ nó không có già như hồi trước nữa. Và nó sống trong cái cảnh thơ thớ. Nó không còn bị bỡ buồn vui nữa. Mà khi nó muốn buồn là nó buồn, mà nó muốn vui là nó vui, là nó chủ động thay vì bị động. Chủ động là chân lý, bị động là tà khí ngoại xâm. À, cho nên các bạn hiểu rõ cái đường lối mà tôi đâu giải thích hàng tuần cho các bạn biết, thì các bạn giữ đó mà tu. Bây giờ lấy cái gì mà để sửa? Chúng ta đã có sẵn cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đã khám phá ra nói cho các bạn nghe đây. Thì các bạn cứ tin tôi một thời gian 3 tháng, 6 tháng đó, bạn niệm rồi bạn thấy cái tâm hồn của bạn ổn định. Không có cái gì thắc mắc. Lúc mà thắc mắc thì cái đó nó tới nó giải cho các bạn. Thì lúc đó các bạn có một cái chìa khóa của càn khôn vũ trụ. Các bạn nắm cái Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mở bất cứ chỗ nào. Cho nên lúc đó các bạn mới hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đi tới chỗ nào các bạn cũng thấy chân lý. Chân lý nằm khắp nơi, không có phải là ở chỗ này có mà cô kia không có. Tại vì người ta chưa hiểu mở nó, chưa tìm nó được, chưa nắm được cái chìa khóa để mở ra để thấy cái chân lý. Chân lý là bề trái của sự việc. Thấy được bằng bề mặt không hiểu bề trái không được. Mặt trái nó phải khai thông, nó mới thấy được, thấy chân lý. Cho nên các bạn tu, càng cố gắng, rồi các bạn thấy, các bạn tiến. Mà nhiều bạn ngồi đây nghe tôi nói rồi, tự thấy mình tiến rõ ràng. Cái luồng điện chuyển hóa vô phần hồn các bạn, các bạn thấy. Các bạn đã được nghe nhàng, và các bạn đã hiểu cái lý cao siêu mà ở trước việc các bạn không hiểu. Tôi nói rất tầm thường những tiếng mọc mạc không, nhưng mà trong thâm tâm các bạn nó hiểu nó cao siêu. Người nhẹ chừng nào thì thấy cao siêu chừng ấy. À, người thấp thì nó nghe, nó thấy nó khỏe, nhưng mà nó quên. Còn người cao nữa, nó có thể biến hóa cái lời nói tôi ra, và để nó chuyển hóa đi lên trên nữa, rồi nó mở những cái giáo lý còn cao siêu hơn nhỉ. Đó, các bạn thấy cái sự cố gắng của các bạn đâu có hoang phí. Sự công phu các bạn đâu có uổng. À, chúng ta tiến về thanh tịnh mà, chúng ta không phải ở trong độc. Cho nên bày biểu những chuyện ngoại cảnh vô ích. Nhưng các bạn không nên tin nơi ai hết. Chỉ tin nơi khả năng của các bạn tự tu, tự giảng. Và cái thanh điển sẵn có của các bạn càng ngày càng bồi dưỡng, càng dung đồi, nó càng ngày càng thanh. Rồi nó mới tiếp thu cái thanh cao ở bên trên. À, còn chuyện đời là bạn đạo cũng tính, bạn đạo cũng có, cái đó tôi biết. Nó láo với bạn đạo cũng có, cái đó tôi biết. Nhưng mà tôi đã dặn rõ là không tin. Mà nếu các bạn tin là các bạn bị gạt, nhưng mà gạt rồi là không gạt, bởi vì các bạn có công phu rồi, các bạn có cơ hội được giải cái đó. Cũng là đạt, cũng tin, có công phu rồi. Nào, đừng có sợ cái gì hết. Rồi các bạn sẽ học tới cái dũng dễ dàng. Bởi vì người ta, người tu ở những cái pháp khác phải do ông thầy diễn đạo rồi nói bạn là chức gì ở trên trời, bạn kia là chức gì ở trên trời, rồi phải phân chia ra, đừng có cho lộn xộn người này người nọ. Tại sao cái vô vi này cho lộn xộn hết rồi? Trong cái lộn xộn đó mà không lộn xộn, ngồi chung nói chuyện đụng chạm lui bù nhưng mà không lộn xộn, Bởi vì về sau cái thời công phu của các bạn, cái sự giáo dục vô vi bên trên thanh điển chúng tôi có làm việc cho các bạn, chúng tôi biết. Không có bị kẹt bởi đâu mà sợ. Dù cho các bạn đạo mánh lới này kia nọ gạt cũng không sao. Nhưng mà rốt cuộc mình biết rồi. Để khi mình biết rồi, mình đem cái từ điển mình chiếu qua cho nó. Mình đem cái từ tâm chiếu qua cho nó phải sửa đổi. Cái tấm gian manh của con người ở thế gian nó phải có. Bởi vì nó xuống đây, nó nhập vô cái cơ thể, nó học cái ác trực. Học cái hung hăng trước, rồi nó mới tiến tới cái đạo đức sau. Mà bây giờ chúng ta đã qua được cái quá trình hung hăng đó rồi, chúng ta tiến tới cái đạo đức. Thì tự nhiên gặp thằng hung hăng nó phải gạt cung. Chắc chắn nó phải coi những cái gì đó. Nhưng mà cái đó là cái thử thách. Thử tâm chúng ta, coi cái tâm chúng ta có động không. Trong cái lúc đó mà họ đã làm như vậy, cái đó có giá trị không? Không có giá trị cho họ. Nhưng mà lại có giá trị cho chúng ta, bởi vì chúng ta tìm hiểu rằng chúng ta không động vì chúng ta mất cái món đồ đó. Nếu mà chúng ta mất món đồ đó mà chúng ta động theo món đồ đó là chúng ta đâu có tu gì uống không? Sao? Thì ta cũng như người bình thường, ta đau khổ vì món đồ đó là không phải người tu. Ta mất món đồ đó và ta cảm hiểu món đồ đó, nó sẽ giúp đỡ những người mà đã ăn cướp những việc của chúng ta. Rồi chúng ta đem cái tư tưởng lành nó, cho nó qua khỏi cái giai đoạn đó rồi, nó tiến tới cái giai đoạn đạo đức, ăn đó không còn ăn cướp nữa. À, cho nên tu vô vi nó không làm việc trước con mắt Phật, nhưng mà nó làm việc ở trong cái giới thanh tịnh kinh, qua giải tâm hồn của con người, dùng cái thanh điển giáo dục con người, chứ không có dùng cái hiện thực ở trước mặt. Nhưng mà cái hiện thực ở trước mặt ai giáo dục cũng là cái phần điển của Trung Thiên Ngọc Hoàng đã giáo dục. Cho bụng cảm đó, thấy không? Cho khổ đó, thấy không? Cho đau đớn để thấy không? Cho khóc, thấy không? Cho vui, thấy không? Đó là giáo dục các bạn. Rốt cuộc các bạn xuống đây học không chứ các bạn có làm cái gì đó. Khi mà các bạn đụng phải một sự đau khổ là bác sư thấy là một bài học trước mặt. Các bạn phải thả lỏng. Phải trả trong cái từ bi sáng suốt cái bài đó mới được chấm điểm. Đi trong cái đường lối đi trí dũng ở bên trên mới chấm cho các bạn. Mà các bạn làm lôi lôi thôi thôi rồi chút đỉnh vậy. Như người ta chấm rồi kể ơn với ông trời, cái đó không được. Cái đó không ai chấm, không ai chứng. À, cho nên các bạn tu nhớ rằng chúng ta đang hành ở trong bi trí dụng để tiến thẳng bình đẳng. Ba với thế gian thì chúng ta đầy đủ tinh khí thần, chúng ta mới làm con người sinh ra. Còn ở bên trên các bạn phải có cái luồng điển bi trí dụng, các bạn mới trở về một chân nhân ở thiên cảnh. Cho nên gắn tu để đạt tới đời đạo song tu sắp đặt cho các bạn. Cơ hội này ăn xá tất cả những tội lỗi của các bạn để thực. Các bạn gặp những nghiệp quả nặng hiện tại để trả quả rồi các bạn tiến thêm. Chấp nhận đi để tiến thì không có cái gì hết. Cảm ơn các bạn.